Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Minh Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 5 2011. Các dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 7 nhà hoạt động nhân quyền.
Doanh nghiệp nước ngoài và giới ngoại giao quốc tế chỉ trích Việt Nam giới hạn nhập khẩu đối với một số mặt hàng.
Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Trung Quốc giữ thái độ chừng mực trước các cuộc nổi dậy ở vùng Nội Mông.
Sẹp Gia cam kết truy tố tất cả những kẻ đã che chở cho Ratko Mladic.
Cựu Tổng thống Ai Cập bị tuyên án vì đã đình chỉ mạng Internet và điện thoại di động.
Chủ đề 1. Mỗi ngày một sự kiện. Biển Đông, Trung Quốc leo thang trong hành động gây hấn Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam cần dựa vào dân để đấu tranh với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. RFI phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, các dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 7 nhà hoạt động nhân quyền. Vào thứ Hai tuần tới, 30 tháng 5, 2011, Tòa án tỉnh Bến Tre sẽ đưa ra xét xử 7 người gồm mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm, ông Phạm Văn Thông, ông Nguyễn Chí Thành, bà Phạm Ngọc Hoa và ông Cao Văn Tỉnh. Theo đảng Việt Tân, 7 người nói trên đều là dân oan đi khiếu kiện từ nhiều năm qua và hầu hết là tín đồ của Hội Thánh Tin Lành Mennonite. Riêng 3 người là mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm là đảng viên đảng Việt Tân, một đảng đấu tranh cho dân chủ nhưng bị Việt Nam xem là tổ chức khủng bố. Họ sẽ ra tòa với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, chiếu theo Điều 79 Luật Hình sự Việt Nam. 7 nhà hoạt động nói trên đã bị giam giữ nhiều tháng mà vẫn không được gặp gia đình và luật sư. Cho đến hôm nay, các luật sư bào chữa vẫn chưa nhận được bản cáo trạng. Trong một bức thư đề ngày 26 tháng 5 gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 5 dân biểu Hoa Kỳ đã yêu cầu trả tự do cho 7 nhà hoạt động. Bức thư nhắc lại rằng mục sư Dương Kim Khải là một tù chính trị lâu năm và là một nhà hoạt động tôn giáo. Theo các dân biểu này, việc đàn áp mục sư Khải và các tín đồ Mennonite là một vết nhơ trong hồ sơ tôn giáo ngày càng tệ hại của chính phủ Hà Nội và cho thấy là Việt Nam đáng bị đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về những vi phạm về tự do tôn giáo. Các dân biểu Mỹ còn nhắc nhở rằng Việt Nam đã ký công ước về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có quyền tự do lập hội. Việc các cá nhân nói trên có thể có quan hệ với đảng Việt Tân là quyền cơ bản của họ.
Việt Nam bị chỉ trích vi phạm luật thương mại quốc tế. Trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, vào hôm qua, nhiều tập đoàn và một số các nhà ngoại giao đã chỉ trích Việt Nam vi phạm luật thương mại quốc tế. Lời chỉ trích nói trên được đưa ra sau khi chính phủ Việt Nam quyết định áp dụng các hàng rào phi thuế quan đối với một số mặt hàng như là mỹ phẩm, rượu, điện thoại di động, vân vân. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam, ông Christopher Tomei coi đây là một hình thức để Việt Nam giới hạn các trao đổi mậu dịch. Về phần mình thì Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, ông Alan Carney, cũng lo ngại là Việt Nam đang siết chặt chính sách nhập khẩu và các biện pháp này có thể khiến Việt Nam vi phạm những cam kết trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Hết lời dẫn. Theo quan điểm của các nhà phân phối và sản xuất nước ngoài, thì đây là một hình thức bảo hộ trá hình nhằm giúp Việt Nam giảm bớt nhập siêu và qua đó là để ổn định tỷ giá của đơn vị tiền tệ quốc gia. Hãng Reuters nhắc lại là từ tháng 2 vừa qua Việt Nam đang nỗ lực để ổn định tình hình kinh tế vĩ mô. Cụ thể là Việt Nam đang xem việc bài trừ lạm phát, giảm bớt thâm hụt mậu dịch là những ưu tiên hàng đầu. Nhập siêu làm thất thoát nguồn ngoại tệ dự trữ của Việt Nam và qua đó sẽ làm mất giá đơn vị tiền tệ quốc gia. Đáp lại những lời công kích như trên, phía Việt Nam giải thích rằng vì quan tâm đến vấn đề sức khỏe công cộng cho nên Việt Nam muốn áp dụng các biện pháp kiểm duyệt khắt khe hơn đối với điện thoại di động, mỹ phẩm hay rượu nhập vào thị trường nội địa. Thông báo số 197 của Bộ Công Thương vừa được ban hành đã đưa ra những quy định khắt khe hơn đối với điện thoại di động, mỹ phẩm và rượu. Theo đó thì Việt Nam đòi hỏi là phải có giấy phép chứng nhận đại lý phân phối, đồng thời các mặt hàng này cũng chỉ có thể nhập khẩu qua 3 cảng biển của Việt Nam là Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Trung Quốc giữ thái độ chừng mực trước các cuộc nổi dậy ở vùng Nội Mông. Vào hôm nay, Phó Giám đốc đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi chính quyền Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp của người biểu tình. Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền này, thì Trung Quốc nên giữ thái độ chừng mực và không nên tung ra các chiến dịch đàn áp thô bạo nhắm vào những người biểu tình ở vùng Nội Mông, ở miền Bắc Trung Quốc. Kêu gọi trên đây được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc vào hôm qua đã ra lệnh cho bao vây nhiều khu vực ở vùng Nội Mông để dập tắt các cuộc biểu tình đã kéo dài từ nhiều ngày qua. Theo các nhân chứng tại chỗ thì kể từ ngày hôm qua, dân cư tại đây gần như sống trong tình trạng thiết quân luật và đã có nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Tất cả các trường đại học tại thủ phủ Nội Mông đã bị đóng cửa và có ít nhất 40 người Mông Cổ bị câu lưu. Với diện tích tương đương khoảng 10% đất đai của Trung Quốc nằm sát với biên giới Nga và Mông Cổ, vùng Nội Mông được xem là một vùng đất có vị trí chiến lược do là một nguồn cung cấp than đá rất quan trọng của Trung Quốc. Thông tín viên của đài RFI từ Thượng Hải cho biết thêm chi tiết về tình hình tại chỗ.
Une présence policière renforcée, des routes coupées, des bâtiments officiels bouclés, tout est fait pour
tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, phong tỏa một số trục lộ chính và các trụ sở của chính quyền. Bắc Kinh như tìm đủ mọi cách để ngăn chặn dân chúng hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình được phát đi qua mạng Internet từ hôm thứ Hai đầu tuần. Những thông điệp trên mạng khuyến khích 6 triệu dân Mông Cổ đứng lên bảo vệ đất đai trước đà phát triển không phanh của Trung Quốc. Chính quyền trung ương và địa phương lo ngại làn sóng nổi dậy này có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột về mặt sắc tộc như là trường hợp đã từng diễn ra cách đây 2 năm tại Tân Cương. Vụ một người Mông Cổ chăn cừu bị một tài xế xe tải người Hán cán chết hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua là giọt nước làm tràn ly. Nội Mông là một vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là than đá và đất hiếm. Người Hán chiếm đa số tại đây, hưởng lợi nhiều hơn cả trong việc khai thác các tài nguyên này, trong lúc đất đai, ruộng vườn của những người Mông Cổ thì bị trưng thu và thành phần này bị đuổi khỏi vùng quê cha đất tổ của họ. Ngay sau cái chết của ông chăn cừu hôm đầu tháng, chính quyền địa phương cho biết đã bắt giữ 4 người, nhưng cử chỉ nói trên vẫn không xoa dịu được dư luận trong cộng đồng Mông Cổ. Dân chúng Nội Mông còn nhân vụ này tố cáo Trung Quốc đàn áp cả về phương diện chính trị lẫn văn hóa. Trước mắt, báo chí Trung Quốc hoàn toàn im lặng về các vụ nổi dậy ở Nội Mông, nhưng một nguồn tin xin được giấu tên cho biết là cộng đồng người Mông Cổ đang chuẩn bị hàng loạt các cuộc tập hợp khác trong những ngày sắp tới.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Cũng về thời sự châu Á, công dân Mỹ gốc Triều Tiên bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên từ 6 tháng qua đã được trả tự do và đã đến Seoul ngày hôm nay cùng với một phái đoàn Mỹ. Thông tấn xã chính thức KCNA hôm qua loan báo là Bắc Triều Tiên đã quyết định phóng thích ông E.T. Jun Yong-su, một nhà doanh nghiệp ở California, bị bắt từ tháng 11 năm ngoái, dường như là vì ông đã có những hoạt động truyền giáo. Ông đã rời khỏi Bắc Triều Tiên hôm nay cùng với một phái đoàn do đặc sứ về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên Robert Kim dẫn đầu. Ông Robert Kim đã đến Bắc Triều Tiên để thẩm định nhu cầu cứu trợ lương thực của nước này. Ông tuyên bố là không hề có chuyện dùng lương thực viện trợ để đổi lấy tự do cho ông E.T. Jun Yong-su.
Serbia cam kết truy tố những kẻ đã che chở cho Ratko Mladic, trưởng lý Serbia, ông Vladimir Vukovic, vào ngày hôm nay tuyên bố với báo chí là chính quyền Belgrade cam kết tiếp tục truy tố tất cả những ai đã từng che chở cho tướng Mladic và những người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ có trụ sở tại La Hê ở Hà Lan truy nã. Bởi lẽ che chở cho ông Ratko Mladic thoát lưới tư pháp quốc tế là một việc làm gây tổn hại đến uy tín của nhà nước Serbia. Hôm qua một vị thẩm phán của tòa án Serbia đã khẳng định là sức khỏe của ông Mladic hoàn toàn cho phép nhân vật này được dẫn độ sang La Hê, hết lời dẫn. Tướng Ratko Mladic từng chỉ huy quân đội Serbia tại Bosnia trong suốt thời gian chiến tranh Bosnia. Năm 1995, ông đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ truy tố về tội ác diệt chủng và tội ác chiến tranh trong vụ thảm sát Srebrenica làm hơn 8.000 người Hồi giáo tại Bosnia thiệt mạng. Theo AFP thì trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2000, Ratko Mladic vẫn thường xuyên lui tới các quán cà phê, các quán rượu ở thủ đô Belgrade sau khi chính quyền của Tổng thống Slobodan Milošević bị sụp đổ vào năm 2001, thì nhân vật này đã biệt tâm. Theo nhiều nguồn tin thông thạo, Mladic được giới quân đội Belgrade che chở. Tướng Mladic đã bị bắt sáng ngày 26 tháng 5 tại một ngôi làng ở miền đông bắc Serbia. Ông được giải về Belgrade và đang chờ được chuyển đến Tòa án Hình sự Quốc tế về năm tư cũ tại La Hague. Theo giới phân tích, thì việc cựu chỉ huy quân đội Serbia tại Bosnia, Ratko Mladic, bị bắt đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Serbia gia nhập Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, trả lời đài truyền hình quốc tế của Pháp France 24 vào sáng nay, Tổng thống Serbia nhấn mạnh, Belgrade không giao nộp ông Mladic với mục tiêu để đánh đổi lấy một chiếc ghế trong Liên hiệp châu Âu. Belgrade đã bắt giữ và giao nộp cho Tòa án Hình sự La Hague, người từng được coi là tên đồ tể của vùng Ban Căng, trước hết là để bảo toàn danh dự của Serbia.
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị tuyên án vì đã đình chỉ mạng Internet và điện thoại di động. Hôm nay, ông Mubarak cùng với cựu Thủ tướng Ahmed Nazif và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli đã bị tuyên phạt tổng cộng 90 triệu đô la vì đã đình chỉ mạng Internet và điện thoại di động trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình đòi dân chủ vào tháng Giêng vừa qua. Tòa án hành chính Ai Cập đã tuyên án như trên với lý do là ba nhân vật nói trên đã gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia. Đây là bản án đầu tiên đối với cựu Tổng thống Mubarak kể từ khi ông bị nhân dân Ai Cập lật đổ ngày 11 tháng 2. Cựu Tổng thống Ai Cập còn sẽ phải trả lời pháp luật về những tội trạng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là đã ra lệnh nổ súng sát hại người biểu tình, một tội danh có thể bị kết án tử hình. Trong khi đó, tại Syria, chính quyền Damas tiếp tục đàn áp người biểu tình. Hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền tại Syria cho biết có ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình diễn ra ngày hôm qua tại nhiều thành phố của Syria. Theo AFP, lực lượng an ninh Syria đã nổ súng hòng giải tán đoàn người biểu tình chống chính phủ. 12 người bị giết chết, hơn 10 người bị thương và nhiều người khác bị bắt giữ. Trước sự việc này, cộng đồng quốc tế không ngừng gia tăng áp lực lên chế độ Assad, và mới đây nhất, đồng minh của Syria là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Syria ngưng đàn áp những người biểu tình. AFP cũng trích dẫn một nguồn tin từ tờ The Washington Post, theo lời các quan chức Mỹ không rõ danh tính, Iran sẽ gửi một đoàn cố vấn đến Syria nhằm giúp chế độ chế ngự các cuộc biểu tình chống chính phủ. Chính quyền Iran không những trợ giúp thường xuyên cho Damas về vũ khí và thiết bị chống bạo động, mà còn cung cấp các loại thiết bị giám sát tinh vi cho phép chính quyền Syria theo dõi những người sử dụng các trang mạng xã hội Facebook và Twitter. Liên quan đến Libya, hôm qua 27 tháng 5 2011, sau khi nhóm G8 đưa ra lời kêu gọi đại tá Gaddafi phải ra đi, chính quyền Libya đã đáp trả rằng các quyết định của nhóm G8 không can dự gì đến nước này, và khẳng định rằng mọi nỗ lực nhằm giải quyết khủng hoảng tại Libya đều phải thông qua Liên hiệp châu Phi. Theo tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Libya, nhóm G8 chỉ là một hội nghị thượng đỉnh kinh tế, do đó mọi quyết định của nhóm này không can dự gì đến Libya. Libya là một nước châu Phi, mọi nỗ lực thực hiện ngoài khuôn khổ Liên hiệp châu Phi sẽ không được chấp nhận. Ông này cũng xác nhận Tổng thống Nam Phi sẽ đến Libya vào thứ Hai tới này để thảo luận với Đại tá Gaddafi một lộ trình do Liên hiệp châu Phi đề ra và đã được Tripoli chấp thuận. Nội dung của lộ trình này bao gồm thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, cách thức tốt nhất cho trợ giúp nhân đạo và một đối thoại nhằm chuyển giao chính trị. Tuy nhiên, lộ trình này không đề cập đến sự ra đi của Đại tá Gaddafi. Đây chính là lý do khiến phe nổi dậy phản đối lộ trình này. Hôm qua, 27 tháng 5 2011, cơ quan điều tra và phân tích BEA đã có thể tái hiện lại những giây phút cuối cùng của chuyến bay định mệnh Rio-Paris bị chìm ngoài khơi Brazil ngày 1 tháng 6, 2009, làm thiệt mạng 228 người. Căn cứ vào các dữ liệu trong hộp đen của chiếc máy bay Airbus A330 thuộc hãng Air France, các phi công của chuyến bay đã nỗ lực không ngừng trong 3 phút 30 giây cuối cùng hòng tránh thảm họa nhưng đã bất thành. Hôm đó, vào lúc 2 giờ sáng, chỉ ít phút sau khi cơ trưởng rời buồng lái để đi nghỉ, giao quyền điều khiển cho hai phi công trẻ, máy bay đi vào vùng thời tiết xấu. Ngay sau đó, chế độ lái tự động bị tắt. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nguyên nhân chính là do thiết bị đo vận tốc Pitot của hãng Thales chế tạo bị đóng băng. Theo điều tra, trong vòng chưa đầy một phút, các phi công nhận được nhiều thông tin về vận tốc trái ngược nhau, máy bay không nâng cánh lên được, các phi công đã nhiều lần cố ngóc mũi máy bay. Sau nhiều lần gọi cơ trưởng, ông này quay lại buồng lái vào lúc 2 giờ 11 phút, nhưng không trực tiếp điều khiển mà vẫn để cho các phi công phụ tiếp tục cầm lái. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng các động cơ đã hoạt động trở lại, vào lúc 2 giờ 14 phút, các đoạn ghi âm bị ngưng lại. Máy bay đâm xuống biển với một vận tốc cực nhanh, mũi máy bay hơi chích lên và cánh giang sải ra, theo mô tả chi tiết của các nhà điều tra. Nếu như mỗi bên liên quan đều đưa ra cách nhìn riêng của mình, thì các nhà điều tra vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân của thảm kịch.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Biển Đông, Trung Quốc leo thang trong hành động gây hấn Việt Nam.
Hôm qua, một quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là đại diện của bộ này đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để trao công hàm phản đối hành động của tàu hải giám Trung Quốc phá hoại thiết bị của một tàu Việt Nam trên Biển Đông. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 26 tháng 5 ở một nơi nằm cách mũi Đại Lãnh, Phú Yên, 120 hải lý mà theo Hà Nội hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chiếc tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khi đang khảo sát địa chấn tại lô 148 đã bị ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động và cắt đứt cáp thăm dò. Trong bản công hàm trao cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, Việt Nam cho rằng hành động nói trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, trái với tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh không để tái diễn những hành động tương tự và bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam. Cho tới nay, Trung Quốc thường xuyên bắt giữ các ngư dân Việt Nam đánh cá ở vùng biển đang tranh chấp, nhưng đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây mà tàu tuần tra của Trung Quốc đụng độ với một tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ở một địa điểm nằm sâu trong lãnh hải Việt Nam. Vào tháng 3 vừa qua, đã từng xảy ra đụng độ tương tự giữa tàu thăm dò của Philippines với tàu tuần tra Trung Quốc trên Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc, được hãng tin Reuters trích dẫn ngày hôm qua, nhận định rằng vụ mới xảy ra thể hiện sự leo thang của Trung Quốc trong hành động gây hấn Việt Nam. Theo ông Carter, Trung Quốc xác quyết một cách trơ trẽn chủ quyền của họ bằng những hành động như vậy, và họ có ưu thế về đội tàu để thực hiện điều đó. Theo nhận định của hãng tin Reuters, vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc với tàu Việt Nam càng khiến cho các nước láng giềng Đông Nam Á thêm lo ngại về thái độ ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trong việc xác quyết chủ quyền trên Biển Đông. Vụ này xảy ra chỉ một tuần sau khi Trung Quốc và Philippines vừa cam kết là sẽ hành xử có trách nhiệm tại những vùng biển tranh chấp và tìm một giải pháp hòa bình cho các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Sau chuyến thăm Manila của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cảnh báo những vụ xâm nhập và đụng độ ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Theo các chuyên gia về an ninh, trên thực tế, cuộc chạy đua vũ trang này đã diễn ra rồi. Nhiều nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan đang tăng cường lực lượng hải không quân, mua thêm hoặc đặt mua thêm chiến hạm, chiến đấu cơ và tàu ngầm. vụ tàu Trung Quốc phá hoại thiết bị của tàu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh mà Trung Quốc đang đẩy mạnh thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng Biển Đông để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gay gắt của nước này. Theo báo chí Trung Quốc, ngày 23 tháng 5 vừa qua, một giàn khoan khổng lồ hoạt động ở vùng nước sâu 3.000 mét đã được bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc. Giàn khoan này sẽ được lắp đặt trên Biển Đông và sẽ bắt đầu thăm dò dầu khí vào tháng 7. Nhưng hai nước Việt Nam và Philippines cũng đang đẩy mạnh thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông, kể cả tại những vùng đang tranh chấp với Trung Quốc. Khả năng tái diễn các vụ đụng độ tương tự ngày càng lớn. Qua hành động xâm nhập hải phận Việt Nam và cắt đứt dây cáp của tàu Việt Nam, có lẽ Trung Quốc muốn lắng gân để xem phản ứng của Việt Nam như thế nào. Nhưng mục đích cũng có thể là gây tâm trạng bất an cho các nhà đầu tư ngoại quốc đang hoặc có ý định hợp tác với Việt Nam trong việc thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn âm nhạc với chủ đề Mozart phối theo nhạc rock hay trào lưu sáng tác các vở ca nhạc kịch theo kiểu Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI.
Người Việt trong và ngoài nước lâu nay vẫn rất bất bình trước việc Trung Quốc thường xuyên bức hiếp ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên vùng biển của mình. Trước sự kiện mới nhất ngày 26 tháng 5, ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải Việt Nam, ngang nhiên cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, dư luận lại càng thêm công phẫn. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng cho biết ý kiến về vấn đề này. Thưa anh, trong thời gian gần đây thì các vụ tàu của ngư dân Việt Nam bị bắt giữ dồn dập, đặc biệt là mới đây thì lại có cái chuyện tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam bị tấn công. Thưa anh thì có phải Trung Quốc là đã leo thang lên một bậc về vấn đề này không ạ?
Theo quan điểm của tôi và nhiều người trí thức cũng như là dân Việt Nam đó, thì cái bản chất của Trung Quốc là bản chất bành trướng của một nước lớn không hề thay đổi. Những cái sử liệu mà vừa rồi trên mạng cũng có tiết lộ thì ngay trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đó, và kể cả trong cái Hiệp định Geneva với Việt Nam đó, thì là Trung Quốc cũng đã ép Việt Nam rất nhiều. Và chúng tôi không thể nào quên được cái cuộc chiến tranh biên giới năm 79, biết bao nhiêu đồng bào chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh. Đó là chưa nói năm 74 Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa, thì một bộ phận quân đội của chính quyền Sài Gòn cũng đã có nhiều người hy sinh vì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Rồi sau đó là trên bộ cũng như trên biển, Trung Quốc cũng đã tấn công một số vụ và nhiều chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã hy sinh. Thì nói như vậy để thấy rằng là cái bản chất bành trướng của Trung Quốc là không thay đổi. Vì vậy mà riêng bản thân tôi thấy là không có làm lạ khi thấy Trung Quốc ngày càng tăng cường bắt ngư dân, rồi cấm ngư dân đánh cá trong cái vùng lãnh hải của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Rồi gần đây như chị nói đó là có cái sự kiện đó, thì tôi thấy rằng là đây là một cái việc làm cho nhân dân Việt Nam rất là bất bình. Bởi vì Việt Nam là nước có chủ quyền và vùng hải phận quốc tế là cái vùng được tôn trọng bởi luật biển, thì không có lý do gì Trung Quốc muốn biến cái Biển Đông thành cái hải phận riêng của mình và uy hiếp các nước nhỏ. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam cũng có tuyên bố phản đối những cái hành động đó của Trung Quốc. Nhưng mà theo tôi, phản đối bằng lời nói không là chưa có hiệu quả. Như Philippines chẳng hạn, khi tàu Trung Quốc đến cái vùng của họ thì họ cho không quân họ lên và cuối cùng là Trung Quốc phải rút. Thành ra tôi nghĩ trong vấn đề này á, chính phủ Việt Nam cần phải phối hợp giữa các nước ASEAN để quốc tế hóa Biển Đông như chúng ta đã biết. Nếu một nước nào, kể cả Việt Nam, mà có ý muốn thảo luận một cách song phương với Trung Quốc là sai lầm. Có thể nói lực lượng quân sự Việt Nam so với Trung Quốc thì không bằng. Nhưng mà cái ý chí của nhân dân Việt Nam và nhất là tình hình quốc tế hiện nay là không cho phép Trung Quốc hoành hành như vậy được. Vì vậy chúng ta phải liên kết với quốc tế, với các nước trong khu vực để ngăn chặn cái âm mưu này của Trung Quốc. Và nhất là phải dựa vào cái lòng dân Việt Nam đang rất bất bình về việc này. Tôi nói ví dụ như là tại sao không để cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lên tiếng phản đối cái thái độ việc làm ngang ngược đó của Trung Quốc, mà chỉ là người phát ngôn Bộ Ngoại giao mà lên tiếng cũng không đủ đô nữa. Thành ra chúng ta phải chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng nhân dân Việt Nam cương quyết như vậy đó. Và chính cái sức mạnh của nhân dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại đó sẽ hỗ trợ cho chính phủ. Chứ không thể là sinh viên biểu tình lại bắt bớ rồi thế này thế kia. Đáng lẽ sinh viên biểu tình thì cứ để sinh viên biểu tình. Bởi vì biểu tình phản đối Trung Quốc trong cái vụ Trường Sa và Hoàng Sa nó bị hiền lòng như nước của nó thì tại sao mình ngăn cấm? Mà mình không thấy rằng phải nói với Trung Quốc đấy, dân tôi là như vậy đó, thanh niên tôi là như vậy đó. Mấy ông mà làm lôi thôi thì nhân dân tôi sẽ đứng lên đấu tranh đến cùng. Phải thấy đây là cái thế mạnh lòng dân của chúng ta. Chứ ngăn cản cái việc này đó thì tôi cho là không hợp lý và không có đạo lý gì cả. Rất mong là trong tương lai chính phủ có một thái độ cương quyết hơn nữa. Mình phải triệu tập đại sứ của Trung Quốc tại Việt Nam đến để mình phản đối. Chúng tôi nghĩ là tình hình quốc tế hiện nay, tình hình trong nước cũng như khu vực cho phép chúng ta có những cái thái độ kiên quyết để mà bảo vệ cái vùng lãnh hải của chúng ta cũng như là cái hoạt động bình thường của ngư dân chúng ta.
Thưa anh, phải chăng là do Việt Nam không có đủ sức để bảo vệ ngư dân trên lãnh hải của mình hay là vì còn những cái sức ép nào khác nữa?
Vấn đề ở chỗ là tình hình hiện nay không cho phép Trung Quốc làm những cái việc ngang ngược đó nếu chúng ta có cái thái độ cương quyết. Chứ còn nếu chúng ta cứ nhân nhượng mãi thì Trung Quốc sẽ dẫn tới. Và cái người chịu thiệt hại nhiều nhất là ngư dân của chúng ta bị bắt bớ rồi bị cấm đánh cá rồi thế này thế kia. Tức là như vậy chính phủ Việt Nam không bảo vệ được người dân khi người dân đang làm ăn chính đáng trên cái hải phận của mình. Nếu cần thì chúng ta có đủ dữ kiện Trường Sa Hoàng Sa thì chúng ta đủ sử liệu thì chúng ta kiện ra các định chế quốc tế về vấn đề này, có gì đâu mà phải ngại. Và cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ bình đẳng. Nếu mà một bên đối xử bất bình đẳng thì chúng ta có quyền nói tiếng nói của chúng ta. Tôi nghĩ là chúng ta đừng có sợ, bởi vì đất nước chúng ta là một đất nước đã được độc lập và dân tộc chúng ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm để chống xâm lược phương Bắc rồi. Tất nhiên là về mặt sách lược mà nói là thì chúng ta cũng có mức độ mềm dẻo, nhưng mà mềm dẻo trên cơ sở cái nguyên tắc là bảo vệ cho được cái lợi ích của người dân, bảo vệ cho được cái vùng lãnh hải của chúng ta.
Dạ thưa anh, qua vụ vừa rồi đó thì hình như là Việt Nam có mạnh dạn hơn, không chỉ là phản đối mà còn đòi là Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại. Liệu đây có là một cái động thái là thay đổi thái độ không ạ?
Tôi cho là việc quốc tế hóa cái tình hình Biển Đông rồi gần đây có một cái số động thái thì tôi nghĩ là đứng trước việc làm trắng trợn nó hóng hách của Trung Quốc thì chính phủ Việt Nam không thể nào nhân nhượng mãi mà phải có những cái thái độ quyết liệt hơn. Thì chúng ta chờ xem thì trong tương lai thái độ của Trung Quốc như thế nào và chính phủ Việt Nam phải đối phó thế nào. Cũng tin tưởng rằng là nhà nước Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trước những cái mưu toan của Trung Quốc muốn làm bá chủ Biển Đông. Cũng như một số nước, tôi thấy Philippines họ đâu có mạnh về quân sự nhưng mà họ rất kiên quyết.
Dạ, thưa anh, một câu hỏi chót là dư luận hiện nay về vấn đề này như thế nào và cụ thể là những cái diễn đàn trên mạng chẳng hạn thì anh có theo dõi không ạ?
Tôi có theo dõi và nói chung cái truyền thống của dân Việt Nam là rất cảnh giác trước bành trướng phương Bắc. Do đó mà đứng trước một cái thái độ mà ngang ngược của Trung Quốc có thể nói đại bộ phận nhân dân rất là bất bình. Nhưng mà họ không có phương tiện để nói lên cái tiếng nói đó thôi. Thì một số cư dân trên mạng đã nói những cái tâm tư nguyện vọng, những cái thái độ của họ rồi. Tôi cho rằng có một cái cuộc trưng cầu dân ý về những vấn đề đó đó. Thì chắc chắn là đại bộ phận là phản đối cái việc làm đó của Trung Quốc. Mà tôi nghĩ đó là cái thế mạnh thì nhà nước Việt Nam nên dựa vào dân để mà đấu tranh với Trung Quốc trong cái vấn đề Biển Đông. Chỉ dựa vào lực lượng quân sự hay dựa vào cái gì đó không thì không đủ, mà chính là dân mới là cái yếu tố quyết định.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
Thank you.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Các dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 7 nhà hoạt động nhân quyền.
Doanh nghiệp nước ngoài và giới ngoại giao quốc tế chỉ trích Việt Nam giới hạn nhập khẩu đối với một số mặt hàng.
Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Trung Quốc giữ thái độ chừng mực trước các cuộc nổi dậy ở vùng Nội Mông.
Serbia cam kết truy tố tất cả những kẻ đã che chở cho Ratko Mladic.
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị tuyên án vì đã đình chỉ mạng Internet và điện thoại di động.
Mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, Trung Quốc leo thang trong hành động gây hấn với Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam cần dựa vào dân để đấu tranh với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. RFI phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Nhật báo Liberation dành ưu tiên cho chủ đề Ai Cập với bài viết Ai Cập cơn phẫn nộ quay trở lại. Tờ báo cho biết nhân dân Ai Cập lại xuống đường biểu tình lên án sự thay đổi chậm chạp của chính phủ thời hậu Mubarak. Trang nhất Le Monde đã chạy tiết lớn. Việc bắt giữ ông Ratko Mladic giúp cho Serbia và châu Âu xích lại gần nhau. Bài viết cho biết ông này bị xem là một trong những tên tội phạm tàn ác nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Việc bắt giữ ông được hoan nghênh rộng rãi trên thế giới. Le Figaro dành quan tâm đến hội nghị G8 tại Deauville của Pháp, nhất là thỏa thuận truất phế ông Gaddafi của khối này. Bài viết chạy tít lớn trên trang nhất Obama, Sarkozy, Medvedev, tối hậu thư dành cho Gaddafi.
Hôm qua tại Deauville, 8 vị nguyên thủ của khối G8 đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi ông Gaddafi phải rời bỏ quyền lực. Đây là lần đầu tiên nghe tán đồng quan điểm này. Như vậy, số phận ông Gaddafi dường như đã được khối G8 định đoạt, như nhận định của tờ Liberation qua bài viết Gaddafi bị vùi chôn tại Deauville.
Bên lề hội nghị G8, vào cuối buổi sáng hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố Gaddafi phải ra đi. Như vậy, Nga đã thỏa thuận mạnh tay hơn trên hồ sơ Gaddafi. Nên nhớ rằng, khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết 1793, về vấn đề can thiệp quân sự vào Libya, Nga và Trung Quốc đã không tham gia bỏ phiếu và cũng không tán đồng với Anh, Pháp và Mỹ trong việc kêu gọi ông Gaddafi rời bỏ quyền lực. Để rồi vào giữa trưa hôm qua, Nga đã chính thức ký vào tuyên bố chung của khối G8. Theo đó, Gaddafi và chính phủ của ông này đã không hoàn thành trọng trách bảo vệ nhân dân Libya và như vậy đã mất tính hợp pháp. Gaddafi sẽ không có tương lai trong một đất nước Libya tự do và dân chủ. Ông ta phải ra đi. Hơn thế nữa, theo lời kêu gọi của Mỹ và Pháp, Tổng thống Nga cho biết Nga sẵn sàng làm trung gian giải quyết vụ việc, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, thế giới đã không còn xem ông Gaddafi là người lãnh đạo Libya nữa. Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua cũng khẳng định, chiến dịch tại Libya đang chuyển sang một giai đoạn mới. Tổng thống Nigeria ông Issoufou hôm qua cũng lên tiếng lo ngại cho tình hình hiện tại ở Libya sẽ giống như ở Somalia và làm cho khu vực này bất ổn. Theo ông Luis Moreno Ocampo, công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế, khủng hoảng tại Libya đã làm cho hơn 750.000 người phải tản cư ra nước ngoài và làm chết nhiều ngàn người. Ông này cũng yêu cầu tòa án này nên tống đạt lệnh bắt giam Gaddafi về tội ác chống lại nhân loại. Đối với sự đồng thanh tương ứng của Mỹ và Pháp tại hội nghị, tờ báo cho biết, hôm qua, bên cạnh Tổng thống Pháp Sarkozy tại Deauville, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố nghị quyết của Liên Hiệp Quốc không được thực hiện thành công vì ông Gaddafi vẫn còn đó để điều hành quân đội đàn áp thường dân. Tổng thống Pháp lập tức tiếp lời. Chúng tôi cũng có những phân tích tương tự. Le Figaro đã dùng từ cặp bài trùng rất đồng thuận để chỉ hai vị nguyên thủ quốc gia này.
Cũng tại Deauville, Nga và Pháp đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hợp đồng cung cấp 4 tàu trực thăng Mistral của Pháp cho Hải quân Nga. Le Monde nhận định, thỏa thuận có ý nghĩa biểu trưng cao vì đây là lần đầu tiên một nước thành viên NATO bán thiết bị quân sự nhạy cảm cho một nước cựu thành viên Liên bang Xô Viết.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hoan hỷ khẳng định, chúng tôi đã thỏa thuận về mọi thứ, tất cả đã được giải quyết, ông cũng cho biết. Hợp đồng chính thức sẽ được ký kết từ nay cho đến ngày 21 tháng 6, ngày thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã xác nhận rằng, trong số 4 tàu giao dịch, 2 tàu sẽ được sản xuất tại Pháp và 2 chiếc còn lại sẽ được sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, hai vị nguyên thủ này không tiết lộ về giá trị hợp đồng mà theo Le Monde có thể lên đến 1,5 tỷ đô la. Hai vị cũng không nói về những trang thiết bị, nhất là điện tử, của các tàu. Trước đó, hợp đồng này bị trì hoãn do những bất đồng về chuyển giao công nghệ có liên quan của Pháp cho Nga. Hợp đồng bắt đầu được thảo luận từ cuối năm 2008, chỉ vài tháng sau khi Nga chiếm một phần Nam Georgia. Khi ấy, Tư lệnh Hải quân Nga khẳng định, chỉ với một chiếc Mistral, Nga sẽ chiến thắng trong vòng 40 phút thay vì phải mất đến 26 tiếng đồng hồ. Các tướng lĩnh Pháp nhấn mạnh là muốn xây dựng quan hệ đối tác với Nga. Tổng thống Pháp Sarkozy cũng tuyên bố, Pháp tin rằng thời kỳ chiến tranh lạnh đã qua và hiện tại cần nên xem Nga là một người bạn và nên cùng Nga suy nghĩ xây dựng một không gian an ninh rộng lớn và thịnh vượng chung.
Đến với quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, Le Figaro có bài nhận định, thương mại Đài Loan và Trung Quốc đang trong tuần trăng mật.
Được phê chuẩn hồi tháng 6 năm 2010 và chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2011, thỏa thuận kinh tế Trung Đài đã mang lại nhiều lợi ích cho hai phía. Do có nhiều lợi thế quan bị bãi bỏ, Đài Loan đang có triển vọng tăng đến 5% lượng xuất khẩu sang Trung Quốc với giá trị đến gần 14 tỷ đô la. Ông Mã Anh Cửu cũng đã hứa cho thành lập một cơ quan cấp chính phủ đặc trách phát triển trao đổi thương mại với Trung Quốc. Về phần mình, từ tháng 12 2010, các doanh nghiệp Trung Quốc đã có hàng trăm vụ đầu tư ở Đài Loan. Đài Bắc cũng đã cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc tham gia chế tạo màn hình phẳng và các dụng cụ bán dẫn với tỷ lệ 10% cổ phần. Hiện tại, Trung Quốc và Hồng Kông chiếm đến 40% thị phần xuất khẩu của Đài Loan, còn Đài Loan thì cũng đã đầu tư đến 200 tỷ đô la ở hai nơi này. Tuy nhiên, phía Đài Loan tỏ ra quan ngại do kinh tế quá lệ thuộc vào giao thương với Trung Quốc. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Đài Loan cho rằng, Đài Loan không nên đặt hết trứng vào trong cùng một rổ, mà ngoài Trung Quốc ra nên tìm cách giao thương với nước khác và nên bắt đầu bằng cách hướng đến Ấn Độ. Thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc có thể tạo thuận lợi cho ý định này. Hơn nữa, ở châu Á, ngày càng có nhiều thỏa thuận tự do mậu dịch được ký kết, trong khi đó Bắc Kinh không muốn dùng từ tự do mậu dịch với Đài Bắc. Vì như vậy là ngầm công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, do đó Đài Loan lo ngại mình bị cô lập trong khu vực. Hơn nữa, quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh là hết sức quan trọng đối với Đài Loan.
Trong lĩnh vực y tế, Le Figaro có bài thông tin về một chứng bệnh đến từ vua chuột đang lây lan ở châu Âu.
Từ cuối tháng 4, các quả vua chuột nhiễm virus đại tràng E. coli đã gây nhiễm cho hơn 270 người tại Đức với 5 ca tử vong. Những ca nhiễm mới tiếp tục được ghi nhận. Loại virus E. coli có thể gây ra tiêu chảy có máu và suy thận cấp, tức là gây hội chứng huyết tán và ure máu, viết tắt là CHU. Nhà chức trách Đức đã tiến hành điều tra và phát hiện vi khuẩn có mặt trong dưa chuột nhập từ Tây Ban Nha, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác có phải dưa đã bị nhiễm từ Tây Ban Nha hay không, trong khi đó chưa có ca nhiễm nào được ghi nhận ở nước này. Hôm qua, Đan Mạch cũng công bố 7 ca nhiễm với 7 người trở về từ Tây Ban Nha, thủ phạm bị tình nghi cũng chính là mấy quả dưa chuột của Tây Ban Nha. Anh, Hà Lan và Thụy Sĩ có lẽ cũng đã bị lây nhiễm.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc. Mozart phối theo nhạc rock hay trào lưu sáng tác các vở ca nhạc kịch theo kiểu Pháp, Tuấn Thảo phụ trách. Ne me laisse pas.
những vở ca nhạc thức ăn khách đầu tiên vẫn là Les Misérables, những người khốn khổ, và Starmania, tạm dịch là giấc mơ danh vọng. Sự thành công đó đã tạo ra một phong trào sáng tác nhạc kịch theo kiểu Pháp từ cuối thập niên 70 trở đi. Thể loại này bao gồm cả những âm thanh thật ồn và những giai điệu cực hay. Một trong những vở ca nhạc kịch Pháp đang thịnh hành hiện nay là vở Mozart Opera Rock của nhóm sáng tác Dovacha và Albert Cohen. Được diễn lần đầu tiên trên sân khấu vào tháng 9 năm 2009, vở ca nhạc kịch Mozart tính đến nay đã thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả. Trên thị trường bán đĩa, album cùng tên đã bán được hơn 500.000 bản trong vòng gần 2 năm. Điều đó có nghĩa là vở kịch này bội thu, kiếm lời, nhờ vào số lượng khán giả mua vé đi xem biểu diễn trực tiếp, nhiều hơn là do việc kinh doanh, đĩa hình và đĩa nhạc. Theo giới phê bình, sở dĩ vở ca nhạc kịch Mozart thành công nửa vời là vì tác phẩm thiếu tính thuần nhất. Vở kịch này bao gồm tổng cộng 27 ca khúc, nhưng lại có đến 10 tác giả trong nhóm sáng tác. Sợi chi đỏ xuyên suốt tác phẩm vẫn là dung hòa các giai điệu cổ điển của Mozart với dòng nhạc pop rock. Nhưng trong số 10 nhà soạn nhạc, không phải ai cũng sáng tác đều tay. Bức tranh tổng thể vì thế mà trở nên rời rạc, có nhiều đoạn hơi bị chắp vá gắn ghép, nếu không nói là gượng ép. Trong số 6 đĩa đơn đã được phát hành, chỉ có 2 ca khúc là vượt trội hơn cả.
Ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris. Allons mon aimé, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai plus et dégardant pour te surprendre. Passe-moi ce baiserai tes mains, je ferai que ça te plaît. Garde-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes lectures sur tes dorures. Sors ton bras dessus, et n'ayons crainte que n'importe.
Năm 2011 đánh dấu ngày hoàn tất nhiều dự án mới, trong đó có ít nhất 2 vở ca nhạc kịch sắp được cho ra mắt. Trước hết có vở kịch mang tựa đề Adam và Eva do ca sĩ kim tác giả Pascal Obispo thực hiện. Vở kịch này sẽ ra mắt vào đầu năm 2012. Cách đây một thập niên, Pascal Obispo đã từng thành công rực rỡ với tác phẩm Les Dix Commandements, 10 giáo điều. Ca khúc chủ đề của vở kịch này là L'envie d'aimer, khao khát thương yêu, từng lập kỷ lục số bán với gần 2 triệu bản chỉ riêng trên thị trường Pháp. Dự án thứ nhì là vở kịch Dracula, Quỷ hút máu của Kamel Wally sẽ ra mắt khán giả lần đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Nổi tiếng tại Pháp nhờ làm biên đạo múa cho các cuộc thi tiếng hát truyền hình, Kamel Wally không có tài soạn nhạc nên mới tập hợp một ekip sáng tác gồm đến 9 tác giả, trong đó có nhóm nhạc rock Superbus. Những ca khúc đầu tiên được trình làng chuyển hướng từ nhạc nhẹ sang hẳn metal rock và hy vọng sẽ gặp nhiều thành công hơn là vở ca nhạc kịch trước đó của anh kể lại cuộc đời của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Được trình làng vào đầu năm 2009, vở kịch này tính đến nay chỉ lôi cuốn 300.000 khán giả, trong khi đĩa nhạc chỉ bán được có 120.000 bản, tức là rất thấp so với kinh phí đầu tư ban đầu là 9 triệu euro.
Partir avec l'impression d'avoir fait son devoir.
quelles que soient ses ambitions, son histoire. Même qu'il n'y ait qu'une raison à ta vie si bas, qu'on laisse une trace ou non derrière toi, on s'en va.
Của người Anh Mỹ, làng nhạc kịch Broadway đòi hỏi nơi các diễn viên nhiều kỹ năng tay nghề. Họ chẳng những hát giỏi mà còn biết đóng kịch và múa hay, từ các đường nhảy thiết hài cho đến ballet jazz đương đại. Người Pháp thì lại hay phân chia ngăn nắp, đóng khung các thể loại. Ca sĩ Pháp vì thế có thể diễn đạt một bản nhạc cực kỳ hay, nhưng nếu phải vừa hát vừa múa với một đoàn diễn viên phù hòa, thì công bằng mà nói, họ không thể nào sánh nổi với người Anh Mỹ. Trên sân khấu Broadway, mỗi diễn viên tựa như là một họa tiết có thể đứng vững, nhưng vẫn có thể hòa mình phối hợp với các diễn viên khác để biến thành một bức tranh toàn cảnh. Còn trong các vở ca nhạc kịch của Pháp, hát, múa và diễn là ba phần khác nhau, và do vậy trong bản chất đã bị phân tán rời rạc, chứ chưa phải là một thực thể liền khối. Ở đây có hai trường hợp ngoại lệ. Vở ca nhạc kịch Les Misérables, Những Người Khốn Khổ của hai tác giả Bublin và Schoenberg đã thành công từ hàng chục năm qua, chủ yếu nhờ vào tính chất nghiêm túc của tác phẩm. Ban đầu là tiếng Pháp rồi được phóng tác sang tiếng Anh, vở kịch này đã giúp phổ biến rộng rãi hơn tác phẩm mà vẫn không quay thường tầm vóc văn học của quyền tiểu thuyết của Victor Hugo. Còn trong trường hợp của vở kịch Starmania, Giấc Mơ Danh Vọng, thì nhóm sáng tác Luc Plamondon và Michel Berger đã có đủ tầm nhìn xa để tạo ra một tác phẩm opéra rock theo đúng nghĩa của nó.
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Les pieds sur terre. J'aimerais mieux les prénoiser. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau, plus beau vu d'en haut. J'ai jamais vu les pieds sur terre.
cử Pháp ra đời vào những năm 1930, ban đầu là những vở hài kịch nối liền bằng nhiều ca khúc. Mãi đến giữa những năm 1960 mới bắt đầu xuất hiện các vở nhạc kịch bằng tiếng Pháp nguyên vẹn và thuần chất hơn. Đến cuối những năm 70, hai tác giả Bublil và Schoenberg mới nâng thể loại này lên hàng nghệ thuật với những người khốn khổ. Từ thập niên 80 trở đi, sáng tác ca nhạc kịch bằng tiếng Pháp trở thành một phong trào. Trên dưới 50 tác phẩm lần lượt ra đời, nhưng chỉ có 1/5 mới được công chúng hưởng ứng. Đó là trường hợp của các vở ca nhạc kịch như Nhà thờ Đức Bà Paris, Vua Mặt Trời, Huyền thoại James Dean, Mười Giáo Điều, Chuyện tình Romeo và Juliet, Aimé, Yêu, ca khúc chủ đề của vở kịch này đã được dịch sang 12 thứ tiếng. Trong số 10 nghệ sĩ được hưởng nhiều tiền tác quyền nhất trong năm nay, có đến một nửa là các tác giả chuyên sáng tác nhạc kịch. Điều đó không liên quan đến các vở kịch dừng lại cuộc đời và sự nghiệp của các danh ca quá cố như Claude François, Mike Brandt, Joe Dassin. Điều này cũng tương đối dễ hiểu bởi vì thị trường âm nhạc đang xuống dốc, việc phát hành băng đĩa ở trong mức bão hòa, cho dù là đĩa bán ngoài cửa hiệu hay qua hình thức phát hành trực tuyến. Để kiếm tiền, các tác giả thường phải chạy theo việc dàn dựng nhạc kịch trên sân khấu, bởi vì khán giả muốn xem biểu diễn trực tiếp buộc phải mua vé. Hình thức sao chép DVD chỉ liên quan đến các địa hình, nhưng đa số các DVD chỉ được phát hành một thời gian dài sau các vở diễn. Điều đó giải thích vì sao số lượng ca nhạc kịch đã nhân lên gấp 5 lần, từ 7 tác phẩm trong suốt thập niên 1990 lên đến 33 vở kịch trong giai đoạn những năm 2000. Đây là một điều đáng mừng đối với những nghệ sĩ tác giả, vì hình thức biểu diễn trên sân khấu bù đắp cho những thất thu do việc bán đĩa không nhiều. Nhưng chưa chắc gì đó là một tin vui đối với khán giả, vì số lượng không đi kèm với chất lượng. Mấy ai còn nhớ vở ca nhạc kịch Vì Hoàng Tử Nhỏ của tác giả Richard Cochante hay Cuốn Theo Chiều Gió của Gerard Presgovic, cho dù họ là những nghệ sĩ tên tuổi từng thành công vượt bậc với Nhà thờ Đức Bà Paris hay Chuyện tình Romeo và Juliet. Có thể nói là các tác giả Pháp nổi tiếng thời nay, kể cả Pascal Obispo, sáng tác ca nhạc kịch do thực tế thị trường nhiều hơn là vì đam mê nghệ thuật. Nhìn lại, ca nhạc kịch theo kiểu Pháp vẫn ở trong dạng trào lưu chứ chưa phải là một truyền thống. Điều đó có nguy cơ dẫn đến hiện tượng nhờ nhạc kịch mà các tác giả bội thu, nhưng khán giả thì lại bội thực. Mais tellement tout pourtant.
Thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 29 tháng 5 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Cuối cùng chúng ta đến với Anh Vũ trong tạp chí thể thao Chủ nhật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.